Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 12910 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đã hỏi rất là nhiều câu hỏi liên quan đến tài sản trong cuộc sống vợ chồng. Hai cái điều khoản mà chúng ta cần phải biết đó là cái điều khoản 852 và điều khoản 2581. Hai cái điều khoản này nó liên quan đến cái hình dạng của cái tài sản của mình. Cái dạng tức là chúng ta nói đến cái character đó, cái dạng ha. Tài sản của mình nó là tài sản riêng hay là tài sản chung, nó thẩm định bởi cái thời gian lúc mà mình có cái tài sản đó. Nếu mà cái tài sản đó đã được mua bởi một người trước khi cái cuộc hôn nhân xảy ra, thì chúng ta nói đó là tài sản riêng của cái người đó. Và nếu cái tài sản đó mua bởi một người trong thời gian hai người là vợ chồng, thì chúng ta gọi đó là tài sản của chung. Trừ khi chúng ta có thể gọi là trace, tức là chúng ta có thể dẫn đến những cái bằng chứng cho thấy là cái tài sản này là tài sản của riêng, hay là cái tài sản để chúng ta có được là bởi vì chúng ta nhận được từ người thân của chúng ta cho chúng ta, hoặc là chúng ta nhận được là từ người thân để lại cho chúng ta khi họ ra đi. Một cái việc nữa là những cái tài sản chúng ta nhận được hay thu được hay nhận hay là có được khi chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên giấy tờ nhưng chúng ta đã ly thân. Tất cả những cái việc này khi tôi nói đến, nó đều được dựa vào thứ nhất là điều luật, thứ hai là cái việc chuyển nhượng, chuyển đổi sang nhượng từ những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ. Tại sao cái việc này nó cứ mãi liên tục là một cái vấn đề cho tất cả mọi người? Để rồi chúng ta biết cái việc này nó là như thế nào, chúng ta cũng có hiểu cái lịch sử của nó như thế nào, để quý vị có được một cái sự hiểu thông suốt hơn về tại sao mà những cái câu hỏi mà tôi vẫn tiếp tục nhận được cái này tôi mua trước khi tôi lấy chồng, lấy vợ. Vậy thì cái này có phải là của riêng tôi hay không? Cái nhà này nó tên của tôi, nó không phải tên của ông chồng tôi hay của bà vợ tôi. Vậy thì có phải cái nhà này là nhà của tôi không? Cái câu hỏi kế là cái nhà này mua vào lúc nào? Cái nhà này được trả tiền như thế nào? Và ngày hôm nay khi đi đến cái chỗ chia tài sản trong một cái cuộc ly dị thì chánh án sẽ quyết định như thế nào? Nhưng mà trước khi chánh án đặt tay đặt bút vào quyết định cái việc này thì chính chúng ta sẽ quyết định như thế nào? Chính hai người chúng ta sống trong một cuộc sống vợ chồng hiểu được rằng là cái tài sản này nó được cấu tạo như thế nào, bởi những cái số tiền như thế nào, được trả như thế nào. Chính chúng ta là những người trong cuộc biết cái việc đó. Nếu chúng ta đứng trước mặt luật pháp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể vượt qua được những cái sự đòi hỏi, những cái bằng chứng, thì chúng ta có thể cứ tiếp tục nói cái nhà này là nhà của chung hay là cái nhà này nhà của riêng, và chấp nhận cho cái người có cái tài sản này là thuộc về của họ. Bằng không chúng ta cứ việc tiếp tục tranh cãi cho đến một ngày nào đó chánh án là cái người cầm cái quyền trong tay để quyết định là cái tài sản này là cái tài sản của ai. Và tin tôi đi, quý vị biết không, chánh án họ đã có những cái sự huấn luyện, họ đã có những cái hồ sơ mà họ đã chính họ làm. Vì trước khi họ làm chánh án, họ đã là luật sư. Và họ cũng đã trải qua biết bao nhiêu những cái hồ sơ nó tương tự như cái hồ sơ của mình vậy. Và họ đã biết rằng là cái việc này nó như thế nào. Vì vậy, chúng ta có tiếp tục tranh cãi và đòi hỏi cái sự công bằng đó có thực sự hay không? Hay là chỉ vì cái sự đòi hỏi về vấn đề tài chính mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có được cái quyền đó, thì chúng ta cứ tiếp tục làm những cái việc này để hai bên cứ tiếp tục tranh cãi việc này ở trên tòa, để rồi cuối cùng cái người mà thụ hưởng nhất đó là người sư. Và trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, quý vị có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về luật hợp đồng, luật gia đình, luật tài sản, luật thương tích tai nạn, trên giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng ta nói về cái lịch sử của cái điều khoản gia đình số 2581 và 852, nó liên quan đến một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này nói rằng là trong thời gian hai người này là vợ chồng, hai người này mua một căn nhà, người vợ dùng một cái số tiền riêng của bà ta trước khi bà ta lấy cái ông này để đặt cọc xuống mua căn nhà này. Và bà ta bỏ thêm tiền để mà sửa sang cái căn nhà này lại. Hai người lấy cái chủ quyền này là vợ và chồng, là joint tenant. Vậy thì đến cái lúc mà ly dị đó, thì cái giá trị căn nhà này có được là bao nhiêu? Và trong cái thời gian hai người này là vợ chồng, hai người này đã đổi cái xe mà hai người này đã mua trong thời gian là vợ chồng. Không có thắc mắc gì về cái xe này hết. Tại vì rõ ràng là cái xe này mua trong thời gian là vợ chồng và trả tiền trong thời gian là vợ chồng. Thì cái xe này là của chung. Hai người bán cái xe này đi và mua một cái nhà mobile home. Cái người vợ này cũng dùng cái tiền riêng của bà ta để mà bỏ xuống mua căn nhà này, mua cái mobile home này. Và hai người này có cái ý định là sẽ dùng cái căn nhà này cho cuộc sống của họ. Và người chồng đã không có phản đối là cái chủ quyền nhà này là nó tên của người vợ thôi. Không có tên của người chồng. Đó là khi hai người vẫn còn cơm lành canh ngọt, đúng không? Nhưng đến lúc mà ra tòa để ly dị, nhà này là nhà của chung. Tôi mua cái nhà này, chúng tôi mua cái nhà này trong thời gian là vợ chồng. Luật nói mua nhà trong thời gian là vợ chồng là của chung. Đó là những cái sự tranh chấp mà chúng ta phải quyết định. Chính chúng ta phải quyết định như thế nó có công bằng hay không. Năm 1965, Quốc hội cộng thêm một cái điều khoản nữa trong cái bộ luật dân sự, điều khoản 164, để mà giải quyết những cái vấn đề như thế này khi đi đến cái việc chia tài sản Điều khoản này nói rằng là 164 lúc đó nói rằng là cái nhà mà hai người này mua trong thời gian là vợ chồng được coi như là tài sản của chung cho cái việc chia tài sản lúc ly dị. Nhưng mà cái điều khoản này nó cũng được thay đổi năm 1969 bởi một cái điều khoản dân sự khác, điều khoản 5110. Và khi chúng ta đi đến cái thời gian mà chúng ta quyết định rằng là tôi phải tranh cãi và tôi phải đòi hỏi những cái gì là của tôi. Rất là nhiều người nói rằng là trong thời gian chúng tôi là vợ chồng, tôi tiết kiệm được 200.000 đô la. 200.000 đồng này từ đâu ra? Từ cái tiền tôi đi làm trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Ông nó có đi làm đâu, bà ấy đâu có đi làm đâu, có mình tôi đi làm mà, cho nên cái tiền là tiền của tôi. Tôi nói đó nó không đúng với những cái điều khoản luật đã được đưa ra. Điều khoản 2581 nói rằng là những tài sản mua mà đứng chung trên cái tài, trên cái chủ quyền là cái grand deed á, là hai người đứng chung với nhau á, thì á, lúc mà ly dị đó mình coi đó là tài sản của chung. Chúng ta có thể nói không, tài sản này mặc dù chúng tôi đứng chung, nhưng mà đó cái số tiền đó chúng tôi bỏ xuống đó là cái tiền của tôi hay là tiền của ông ấy hay là tiền của ai đó. Và cái sự đòi hỏi đó có thể đòi lại được nếu mình có thể đưa ra những cái bằng chứng cho thấy cái tiền bỏ vô đây là cái tiền của riêng. Ai nói rằng là hai đứa mình lấy nhau tháng 5 năm 2010. Nhưng mà đến tháng 6 hai đứa mình đi mua một căn nhà trị giá 1 triệu và bỏ xuống 500.000 đô la. Và cái chủ quyền nhà đó là chủ quyền hai đứa mình đứng chung là vợ chồng. Đến lúc ly dị thì người này nói nhà này nhà của chung, người kia nói cái tiền đặt xuống là tiền của tôi. Nói thôi, nhưng mà mình phải chứng minh. Ai nói là cái số tiền 500.000 đó không phải là của cả hai người trước khi hai người lấy nhau? Hay là ai có thể nói rằng là cái tiền đó là tiền của một người, là tiền tài sản riêng của một người đặt xuống mua căn nhà đó trước khi hai người lấy nhau? Nếu cái người mà biết rằng là cái số tiền đó không phải của mình mà cứ khăng khăng tranh chấp, thì cái việc đó nó sẽ thành trở nên một cái vấn đề trong cái cuộc ly dị này. Và chánh án phải bước vào để xem những cái bằng chứng như thế nào. Vì vậy khi chúng ta nói đến tài sản của riêng hay tài sản của chung đó, chúng ta phải biết rằng là những cái việc này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà chứng minh. Có những lúc chúng ta không thể nào chứng minh được, hoặc là chúng ta có thể chứng minh được bằng cách khác, thì chúng ta phải xem rằng là cái việc này nó sẽ vẽ một con đường như thế nào để đi đến cái chỗ cuối cùng là chánh án họ sẽ biết rằng là cái tài sản này là tài sản của riêng mình. Nếu mà chúng ta nói rằng là dựa trên cái sự gọi là tin tưởng, hay là dựa trên cái việc gọi là công bằng với nhau, thì mình không muốn đòi hỏi cái tài sản này. Đó là cái sự, nếu tôi nói theo một cái chữ gọi là phim tàu á, thì đó là cái sự hảo hán của một người, cái sự chân tình hay là thật tình của một người nói rằng là tiền này không phải tiền của tôi, tiền của ông ấy, tiền của bà ấy, thì tôi trả lại cho ông ấy, bà ấy. Nếu như vậy thì chúng ta đã không có những sự tranh chấp. Và tôi cũng vẫn mong rằng là chuyện đó nó xảy ra. Tại vì khi nó làm như vậy, quý vị, thứ nhất là chúng ta có là cái sự an bình trở lại. Thứ hai là chúng ta làm một cái việc gọi là công bằng trước pháp luật, công bằng trước cuộc sống. Và chúng ta nếu có những người con liên quan đến cuộc ly dị là dưới tuổi vị thành niên, thì chúng ta cho các con mình thấy rằng là cái cuộc sống này chúng ta phải đối xử với nhau trong một cái sự công bằng như thế. Khi tôi nói như vậy, quý vị có thể nói rằng là tôi nhìn đời bằng một màu xanh. Nhưng mà không phải là nó không xảy ra. chỉ là ở chính mình có muốn như thế hay không. Một cái điều khoản nữa là khi chúng ta bỏ tiền riêng tư của mình vào trong những cái tài sản của chung đó, cái việc mà chúng ta làm như vậy đó, nó sẽ có được cái nhìn như thế nào dưới luật năm 1984 quốc hội chấp nhận một cái điều khoản dân sự, điều khoản 5110.710, đến điều khoản 5110.740, và bây giờ nó là điều khoản gia đình 850 cho đến 853. Điều khoản này nói cái gì? Điều khoản này nói rằng là khi một người bỏ cái số tiền của mình ra, tiền tư của mình ra để mà mua hay là nhận một cái tài sản chung nào đó, thì có phải đó là cái việc mà cái người bỏ cái tiền riêng đó muốn cho cái món quà đó vào cái tài sản của chung hay không? Cái việc này nó xảy ra khá nhiều trong cái cuộc sống vợ chồng, là vì chúng ta trong cuộc sống vợ chồng chúng ta không có cái sự so đo, hoặc là chúng ta không có cái sự tính toán. Chúng ta chỉ biết rằng là cái lúc này là mình cần có một căn nhà, thì đây cái số tiền tôi có là 100.000, tôi sẽ bỏ vào để mua cái căn nhà này cho gia đình ở. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái căn nhà đó xuống, chúng ta có nói rằng là cái tiền 100.000 đồng này là sẽ là của chung của hai người không? Có những gia đình làm như vậy, có những người không làm như vậy, không nói gì hết, chỉ là đưa 100.000 thôi. Tại vì lúc đó mình đâu có suy nghĩ như thế nào. Mình chỉ biết rằng là mình cần cái tiền này để mua nhà, tiền bỏ tiền này ra để mua thôi, đúng không? Nhưng mà có những trường hợp, có những đòi hỏi là một cái tờ giấy hay là không có tờ giấy, nó cũng trở thành cái việc bằng lòng bỏ cái số tiền tư đó trở thành một cái số tiền chung. Nó dựa vào cái hành động, cái lời nói, cái việc làm của hai người trong một cái cuộc hôn nhân, khi hai người quyết định làm cái việc này. Và khi đi đến cái chỗ ly dị thì hai cái điều khoản này là hai cái điều khoản được dùng nhiều nhất trong cái việc thẩm định cái tài sản này là của chung hay tài sản này là của riêng. Và ngoại trừ hai cái điều khoản này thì chúng ta có những cái giấy tờ bằng chứng cho thấy rằng là cái người này đã dùng cái tiền này, dùng tiền riêng của họ để mua một cái tài sản của chung. Nhưng cái ý định của họ vẫn là tiền riêng của tôi thì tôi muốn lấy ra. Và đến cái lúc đó chúng ta phải chứng minh chứng minh là cái tiền đó là tiền riêng của mình. 20 năm sau mình có chứng minh được không? 10 năm sau mình có chứng minh được không? Tùy theo từng trường hợp một, có nhiều những phương cách để chứng minh. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ nhìn vào những cái bằng chứng, những cái lời khai, những cái dữ kiện mà mình có, để biết rằng là đây là tài sản của riêng hay của chung. Nếu chúng ta chỉ nói đến cái chủ quyền của căn nhà, nếu cái chủ quyền của căn nhà nói rằng là đây là cái nhà đã hai người đã được mua chung với nhau và đứng chung với nhau, thì đó là tài sản của chung trước mặt pháp luật. Trừ khi chúng ta chứng minh cái phương cách này, cái phương cách khác là đó là tài sản của riêng. Đây không phải là một cái chủ đề mà chúng ta muốn nói nhiều lắm trong những cái chương trình cộng đồng như thế này, nhưng mà đây là một trong những cái chủ đề mà câu hỏi rất là nhiều khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị. Và một cái điều nữa là nếu chúng ta chỉ có một cái tài sản nhỏ nào đó thôi, mà ngày hôm nay cái việc của chung và của riêng đó nó thể hiện không thể nào nói khác đi được, ngoại trừ rõ ràng đó là tài sản của chung hai người, hay là rõ ràng trước đó cái tài sản này là tài sản của riêng, để đến lúc mà hai người đi đến chỗ ly dị, nó trở thành một cái vấn đề, thì chúng ta phải ngồi xuống xem lại. Tranh chấp một cái tài sản nó trị giá 10.000, khi chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền 30.000 cho cái sự tranh chấp này thì nó không đúng rồi, đúng không? Tôi nói những cái dữ kiện này rõ ràng để cho quý vị thấy cái việc tranh chấp nó không nên có trong những cái cuộc ly dị. Khi đi đến cái chỗ mà chúng ta đi đến cái việc phải chia tay nhau thì chúng ta nên ngồi xuống hòa giải, nói chuyện với nhau và nhờ luật sư làm những giấy tờ để giải quyết những cái tài sản này. Và khi chúng ta nói đến những cái tài sản như là tiền về hưu ha, ở chúng ta có rất là nhiều những cái trường hợp là tiền về hưu chúng ta có được 10 năm trước khi chúng ta có cái cuộc hôn nhân và 20 năm sau khi chúng ta có cái cuộc hôn nhân. Vậy thì cái tiền về hưu đó là tiền của chung hay là tiền của riêng? Cái việc này thì nó rất là rõ ràng là chúng ta phải làm theo thời gian. Tức là 10 năm trước là của riêng thì vẫn là của riêng, và 20 năm sau là của chung thì vẫn là của chung. Cho nên những cái việc này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì khi đi đến cái mực này chúng ta không thể nào mà tự giải quyết được, trừ khi cái cuộc hôn nhân của mình nó chả có gì hết, chỉ là hai người sống chung với nhau trong 10 năm hay là 20 năm, và rồi chúng ta phải quyết định nó như thế nào. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Văn phòng chúng tôi phải lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị gọi số 408-947-7717. Xin lỗi quý vị là trong thời gian nói chuyện tôi cứ phải có những cái tiếng động mà tôi cần làm, cho nên xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7717. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình. Những việc đó đang xảy ra nó sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi chúng ta có được một phương thức cứu chữa. Và tôi tin rằng là những tin tức quý vị nhận được trên làn sóng của chúng tôi, của Vientow Media, sẽ mang đến cho quý vị một sự an bình. Một cái gì đó chúng ta biết trước thì chúng ta có lẽ đỡ lo lắng hơn. Cho nên quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cần thiết trong những chương trình của Vientow Media mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và xin kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc trở lại với khán giả.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn khán giả. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đâu đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, giữ gìn sức khỏe.
Tốt với tôi. sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người, dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui.
Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú về xưa, Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đâu đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, giữ gìn sức khỏe.